Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục, Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15. Về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ Hai Phục Sinh.
Chúa đã phục sinh nên con thấy mình chẳng lo sợ chi, dẫu cuộc đời còn bao chắc chờ, bao gian dở bao thờ. Vì Chúa đã phục sinh nên con an tâm giữa bao nguy nan, trong cánh cửa hàn hay những lầm than, cho con vững vàng dù đời gian nan. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng cứu sống, sẽ đem lại cho con người đang vang vọng một kiểu sống thần linh. Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài, sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi thứ từ đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 16 đến câu 21. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um, bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-xu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giê-xu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng người bảo các ông, thầy đây mà, đừng sợ. Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một y sĩ đã phát biểu như sau: lo sợ là một điều rất tai hại và phá hoại nhiều hơn cả. Trong quan điểm của vị y sĩ này thì lo sợ là kẻ giết người, vì sợ hãi giết chết niềm tin, niềm hy vọng và sự lạc quan, làm cho con người tê liệt và tự hủy hoại chính mình. Các nhà tâm lý học đã nói nhiều về sự lo sợ, nhưng không ai tìm ra nguồn gốc của nó. Về điều này, Kinh Thánh cho chúng ta biết, khi ông Adam, con người đầu tiên lỗi lệnh truyền của Chúa, ông đã lo sợ và đi ẩn trốn. Kể từ đó, sự lo sợ cứ ám ảnh mãi trong dòng giống loài người. Nhưng tin mừng cho nhân loại là Adam thứ hai đã xuất hiện, đó là Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế. Thánh Phaolô đã nói, Chúa Giêsu là Adam thứ hai, nghĩa là một khởi đầu mới. nhân loại lầm lạc vì Adam thứ nhất, nhưng Chúa Giê-xu đến để cứu chuộc và lập lại một dòng giống mới. Và Chúa Giê-xu không ngừng mời gọi chúng ta đừng sợ. Có người đã cố công tìm những chi tiết trong Kinh Thánh và đã đếm được 365 tiếng đừng sợ trong toàn bộ Kinh Thánh. Như thế, mỗi ngày trong một năm, chúng ta đều được kêu gọi và nhắc nhở đừng sợ. Trích đoạn tin mừng hôm nay là một bằng chứng. Khi các môn đệ đang chiến đấu với sóng gió, thì Chúa Giê-xu đi trên mặt biển đến với họ. Ngài đến thật bất ngờ, khiến họ hoảng sợ. Khi ấy, Chúa Giê-xu liền trấn an họ, Thầy đây mà, đừng sợ. Chiếc thuyền bấp bênh giữa biển khơi, nỗi lo sợ của các tông đồ, đó là hình ảnh của thân phận con người giữa lòng cuộc sống. Thật vậy, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã có lần trải qua một nỗi lo sợ nào đó, hay kinh qua những giờ phút đen tối trong cuộc sống. Bởi vì cuộc đời này luôn có những cam go, gian truân, thử thách, nguy hiểm, đau thương. Đứng trước những hoàn cảnh như thế, ai cũng lo lắng, sợ hãi. Nhưng chúng ta, những người có đức tin, không phải chúng ta không biết sợ hãi, nhưng chúng ta tin rằng bên cạnh chúng ta luôn có đấng phù trợ, che chở. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn quan tâm săn sóc chúng ta. Niềm tin đó sẽ giúp chúng ta có thái độ lạc quan hơn trước cuộc sống và bình tĩnh để đối phó với những khó khăn thử thách. Nếu đức tin không đem lại cho chúng ta sự an bình, thanh thản, thì đó là dấu chỉ cho thấy đức tin của chúng ta chưa mạnh mẽ đủ. Chúng ta phải xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, tin cho chúng con luôn biết đặt Ngài làm trung tâm cuộc sống của chúng con. Tin cho chúng con biết tìm Chúa khi đời chúng con dậy sóng. Vì đến muôn đời, Chúa vẫn là bến bờ bình an và hạnh phúc cho chúng con. Amen.
Vì Chúa đã phục sinh, nên con hết lòng đổi thay cuộc sống, sống cho từng người đang thống khổ, đem an ủi, đem niềm vui. Vì Chúa đã phục sinh, nên con hăng say dấn thân quên mình, xây đất an bình cho khắp mọi nơi, con vui sống đời phục vụ yêu. Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng giữ sống sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một kiểu sống hơn linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi thứ. Chúa đã phục sinh nên con hết tình sống trong mọi lúc, biết can trường vượt qua cám dỗ, qua gian khổ hành sâu đau. Vì Chúa đã phục sinh nên con hy sinh chết đi cho mình, tìm có ngày thân xác phục sinh trong ơn cứu độ ngàn đời qua. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào quyền năng sự sống sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một đời sống thân linh. Vì Chúa đã phục sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi thứ. Tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học xã hội. Vào lúc 12 giờ trưa mùng 2 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 50 thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học xã hội. Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn dài trước các tham dự viên. Ngài nói, chúng ta đang chứng kiến tình trạng một số quốc gia thực hiện chính sách ngoại giao dựa trên tinh thần đối lập hơn là hợp tác. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Ngài cả trong thông điệp Laudato Si lẫn trong bài phát biểu năm nay trước các thành viên của ngoại giao đoàn về việc chú ý đến những thách đố toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt, như phát triển toàn diện, hòa bình, chăm sóc ngôi nhà chung, biến đổi khí hậu, nghèo đói, chiến tranh, di cư, nạn buôn người, buôn bán nội tạng, bảo vệ lợi ích chung, các hình thức nô lệ mới. Giáo hội luôn ca ngợi tình yêu của người dân dành cho đất nước của họ trong việc tôn trọng kho tàng văn hóa, phong tục và tập quán khác nhau của dân tộc. Đồng thời, giáo hội đã cảnh giác người dân và chính phủ về những sai lệch liên quan đến việc loại trừ và thù hận đối với người khác khi nó trở thành dân tộc chủ nghĩa gây ra xung đột, dựng nên những bức tường, thậm chí là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Một hiểu biết chung về nhà nước là phục vụ con người và các nhóm tự nhiên như gia đình, nhóm văn hóa, quốc gia khi diễn tả ý chí và truyền thống của một dân tộc cũng như vì lợi ích chung và hòa bình. Tuy nhiên, thường xảy ra tại các quốc gia, nhóm thống trị chỉ tìm lợi ích riêng, chủ yếu vì lợi ích kinh tế, đã áp bức những người khác, trong đó có các nhóm thiểu số về dân tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Cách mà một quốc gia chào đón người di cư cho thấy tầm nhìn của nước đó về phẩm giá con người và tương quan với toàn thể nhân loại. Mỗi con người là một thành viên của nhân loại và có cùng phẩm giá. Khi một người hoặc gia đình bị buộc rời khỏi đất nước của họ, thì họ cần được chào đón trong tình nhân loại. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến việc nhiều lần Ngài nói về nghĩa vụ đón tiếp người di cư với bốn động từ, chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hòa nhập. Người di cư không phải là mối đe dọa đối với văn hóa, phong tục và giá trị của quốc gia tiếp nhận. Nhưng họ cũng có nghĩa vụ hòa nhập vào quốc gia tiếp nhận. Hòa nhập không có nghĩa là đồng hóa, mà chia sẻ cuộc sống của quê hương mới, trong khi vẫn là mình với tư cách là con người, người mang câu chuyện của chính mình. Bằng cách này, người di cư có thể diễn tả được bản thân và được xem như là cơ hội để làm phong phú cho dân tộc mà họ hòa nhập. Còn nhiệm vụ của nhà cầm quyền là bảo vệ và điều hành những người di cư theo sự khôn ngoan để giúp họ hội nhập. Nhà nước quốc gia không thể được coi là tuyệt đối như một hòn đảo đối với hoàn cảnh xung quanh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thì không chỉ về kinh tế mà còn cả về trao đổi công nghệ và văn hóa, nhà nước quốc gia không thể tự mình kiến tạo lợi ích chung cho dân tộc của mình. Lợi ích chung đã trở nên toàn cầu và các quốc gia phải liên kết để có được lợi ích riêng. Để các cuộc xung đột vũ trang, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc loài người phải tránh nguy cơ phải dùng đến xung đột vũ trang để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, cũng như tránh nguy cơ thực dân hóa về kinh tế và tư tưởng của các siêu cường quốc, tránh sự áp bức của kẻ mạnh đối với kẻ yếu nhất. Cần chú ý đến chiều kích toàn cầu mà không mất đi chiều kích địa phương, quốc gia và khu vực. Hy vọng những đòi hỏi đa phương có thể làm thay đổi logic trả thù, thống trị, áp bức và xung đột bằng đối thoại, hòa giải, điều đình, hòa hợp và nhận thức về một nhân loại trong cùng một ngôi nhà chung. Chắc chắn các cơ quan này phải đảm bảo rằng các quốc gia hiện diện một cách hiệu quả với quyền và nghĩa vụ ngang nhau để tránh sự bá quyền ngày càng gia tăng của các nhóm lợi ích và áp đặt quan điểm của họ cũng như các hình thức thực dân tư tưởng mới, thường không tôn trọng về bản sắc, phong tục và tập quán, nhân phẩm và sự nhạy cảm của các dân tộc liên quan. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hàn Lâm Viện kiên trì tìm kiếm giải pháp để vượt qua những chia rẽ giữa các quốc gia và đề xuất những con đường hợp tác mới, đặc biệt là liên quan đến những thách đố mới về biến đổi khí hậu và hình thức nô lệ mới. Đồng thời, kiên trì trong việc tìm kiếm ích lợi xã hội trội vượt, đó là hòa bình, đặc biệt trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân địa phương. Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu với lời kêu gọi như sau. Anh chị em thân mến, với tư cách là cư dân của thời đại chúng ta, là Kitô hữu và là học giả của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học xã hội, tôi đề nghị anh chị em cộng tác với tôi trong việc phổ biến nhận thức về tình liên đới quốc tế đổi mới, tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng lợi ích chung, tôn trọng hành tinh và thiện ích tối thượng của hòa bình. Tin Sri Lanka. Mùng 5 tháng 5 này, các nhà thờ tại Sri Lanka sẽ cử hành phục vụ trở lại. Vào ngày mùng 5 tháng 5 tới đây, một số nhà thờ công giáo tại Sri Lanka sẽ bắt đầu cử hành lại thánh lễ cho các tín hữu với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, như các túi xách sẽ không được mang vào nhà thờ. Sau các vụ nổ bom khủng bố hôm Chủ nhật Phục sinh vừa qua, khiến cho hơn 200 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương, các cử hành phục vụ tại các nhà thờ đã bị hủy bỏ. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Mancom Ranhit nói với hãng tin AFP rằng, ngày 5 tháng 5 này, một số nhà thờ sẽ cử hành thánh lễ lại và tùy theo tình hình, số thánh lễ sẽ được gia tăng. Đức Hồng Y cho biết là các ủy ban an ninh do các giáo dân thành lập sẽ có trách nhiệm xác định những người vào nhà thờ và các giáo dân của họ sẽ phải xác nhận danh tính của họ trước khi vào nhà thờ. Trước đó, vào Chủ nhật 28 tháng 4, Đức Hồng Y đã phải cử hành thánh lễ riêng và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình với sự tham dự của Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka. Quân lính mang vũ khí và một xe bọc thép được bố trí bên ngoài nơi cư trú của Đức Hồng Y tại thành phố Colombo để bảo đảm an ninh cho ngài. Đức Hồng Y được chính phủ cấp một chiếc xe limousine chống đạn để di chuyển, nhưng ngài quyết định trả lại cho chính phủ và dùng chiếc xe bình thường của ngài. Đức Hồng Y nói, tôi không sợ, tôi không cần xe chống đạn để di chuyển. Thiên Chúa là đấng bảo vệ tôi. Nhưng tôi muốn an toàn cho dân của tôi và cho đất nước của tôi. Đức Hồng Y cũng chia sẻ rằng, ngài quan tâm đến việc gia tăng các hoạt động an ninh chống lại các chiến binh. Đức Hồng Y nghĩ là, cần có những luật nghiêm ngặt hơn đối với những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ khủng bố. Đức Hồng Y cũng phê bình chính quyền đã thất bại trong việc chia sẻ tin tình báo trước đó, cảnh báo về việc các chiến binh chuẩn bị tấn công chống các Kitô hữu. Ngài cảm thấy bị phản bội bởi chính quyền. Đức Hồng Y nói, nếu họ báo cho tôi đã hủy các cử hành phục sinh. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ kỷ niệm 20 năm cung hiến nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào lúc 18 giờ, chiều mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kỷ niệm 20 năm cung hiến nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Tổng Giuse có cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha quản hạt chính tòa Phaolô Nguyễn Trung Thiên, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, quý cha giáo đại chủng Việt, quý cha trong hạt chính tòa, cùng quý tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân trong giáo xứ tới tham dự thánh lễ. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse gợi lại kỷ niệm cách đây 20 năm ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội được long trọng cung hiến. Ngày đi 20 năm trôi qua, ngôi nhà thờ như dòng suối ơn lành đã chảy đến khắp mọi miền nẻo đường của cuộc sống, đã đem lại niềm vui, ơn cứu độ và ân sủng cho bao tâm hồn. Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, chính ngôi nhà thờ này đã đón nhận biết bao nhiêu người tin và chưa tin. Nơi đây, biết bao tâm hồn đã tìm kiếm múc được nguồn lực siêu nhiên, đã khơi lên niềm hy vọng và nhờ đó họ trung thành trong đời sống đức tin. Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa và cầu cho ngôi nhà thờ chính tòa mãi mãi là trái tim của Tổng giáo phận, cầu nguyện cho hết mọi người đến đây nhận được suối nguồn bình an, thánh thiện và hạnh phúc. Rồi Đức Tổng giám mục Giuse nhắc nhở mỗi người là đền thờ thiêng liêng cho Chúa Ngự. Đó là một đền thờ không tàn lụi theo thời gian mà luôn bền vững mãi mãi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse xác tín rằng, đối với người tín hữu, ngôi nhà thờ không chỉ là nơi tập trung để cầu nguyện, mà còn là biểu tượng hữu hình của giáo hội. Ngài phân tích khái niệm về việc sử dụng ngôn từ nhà thờ hay giáo hội có nhiều điểm giống nhau. Dựa vào khái niệm này, mỗi người Kitô hữu có thể suy tư về giáo hội và nghiền ngẫm về nhà thờ. Đức Tổng Giuse phân biệt, khi nói đến nhà thờ là chúng ta nói đến công trình xây cất, nói đến chiều kích tạm thời. Khi nói đến giáo hội là nói đến cộng đoàn quy tụ, không chỉ tạm thời mà vĩnh cửu. Vì vậy, giáo hội của Chúa Kitô vừa hữu hình lại vô hình, vừa tạm thời lại vừa vĩnh viễn, vừa là công trình của Thiên Chúa, vừa là công trình của loài người. Tiếp tục bài giảng, Đức Tổng Giuse quả quyết rằng, nhờ bí tích thanh tẩy, ngôi nhà thờ chính tòa và giáo hội là người mẹ đã cưu mang và sinh ra chúng ta trong ân sủng, nhờ đó chúng ta được gọi là Kitô hữu. Vì thế, giáo hội luôn chăm sóc, cưu mang, giáo dục, yêu thương, tha thứ, vỗ về và đùm bọc con cái, mặc dù đứa con ấy có nhiều khuyết điểm. Ngài nhắc nhớ, ngôi nhà thờ được mở rộng cánh cửa để đón tiếp mọi người, mọi thành phần, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tín ngưỡng nào, để làm thành một đàn chiên dưới quyền một chủ chiên duy nhất. Sau hết, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc nhớ truyền thống tốt đẹp của người con dân Việt trong tháng 5, cách riêng là lòng yêu mến Đức Maria của Tổng giáo phận Hà Nội trong việc dâng hoa kính Đức Mẹ. Ngài mời gọi mọi người yêu mến Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, mẹ của giáo hội và mẹ của mỗi người. Sau hết, Đức Tổng giám mục Giuse xác tín rằng, hơn 300.000 người tín hữu của Tổng giáo phận Hà Nội luôn hướng về ngôi nhà thờ mẹ trong cầu nguyện và hiệp thông trong tình yêu mến. Ngài mời gọi cộng đoàn này xin Thiên Chúa để nơi ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội luôn tuôn chảy suối nguồn bình an, niềm vui và hy vọng, là suối nguồn sự thánh thiện bất tận cho các tâm hồn. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Hơn 3 triệu học sinh Tây Ban Nha chọn học môn tôn giáo. Ủy ban giáo dục của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha thông báo rằng, trong niên khóa 2018-2019, có hơn 3 triệu học sinh trên khắp Tây Ban Nha đã chọn học môn tôn giáo tại các trường công, trường bán công và trường tư. Theo dữ liệu thống kê của Ủy ban giáo dục của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, 50,86% học sinh tại các trường công chọn môn tôn giáo, trong khi đó có 90,05% tại các trường bán công và 71,64% tại các trường tư. Trong hệ thống giáo dục Tây Ban Nha, môn tôn giáo là môn bắt buộc dạy đối với các trường, nhưng các học sinh được tự do chọn môn này hay không? Theo Ủy ban giáo dục, mặc dù có những khó khăn do việc giảng dạy về tôn giáo, 62% học sinh đã chọn môn học này. Trong một thông cáo, Ủy ban Giáo dục xác định, giáo dục tôn giáo ở trường thuộc quyền của phụ huynh muốn giáo dục con cái theo niềm tin tôn giáo của họ, một quyền được nhà trường và nhà nước hỗ trợ theo quy định của Hiến pháp Tây Ban Nha. Ngoài ra, các giám mục đã thành lập Ủy ban Giáo dục và mời gọi các phụ huynh bảo vệ quyền giáo dục con cái của họ theo niềm tin tôn giáo và luân lý đạo đức mà họ chọn. Các ngài cũng cảm ơn và khuyến khích công việc của các giáo viên tôn giáo, những người cung cấp cho người trẻ kiến thức về gốc rễ Kitô giáo của xã hội và đề xuất một ý nghĩa cho thực tại và cho sự hiện hữu của họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Đại hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc được tiếp tục như sau. Phần 2. Mắt họ mở ra. Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất trước mắt họ. Sau khi lắng nghe họ, Chúa nói với hai người lữ khách một lời dứt khoát và quả quyết, là lời có thẩm quyền và biến đổi họ. Vì vậy, với sự hiền lành và sức mạnh, Chúa vào nhà của họ, ở lại với họ và chia sẻ bánh hằng sống với họ. Chính dấu chỉ thánh thể là điều làm cho mắt hai môn đệ cuối cùng mở ra. Một lễ ngũ tuần mới, hành động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn, mở mắt và hồi sinh đức tin của hai người lữ khách. Ngài làm việc từ thuở tạo thiên lập địa để kế hoạch gồm tóm tất cả mọi sự trong Đức Kitô của Chúa Cha đi đến hoàn thành. Ngài hành động ở mọi lúc và mọi nơi trong sự đa dạng của hoàn cảnh và các nền văn hóa, cũng hồi sinh việc cam kết dấn thân cho công lý, việc tìm kiếm chân lý, lòng can đảm của hy vọng giữa những khó khăn và đau khổ. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô nói rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Lòng ao ước sống trong tình yêu và sự quan tâm lành mạnh đang ở trong tâm hồn những người trẻ là một phần của khát vọng mãnh liệt của tất cả mọi thọ tạo để có một niềm vui trọn vẹn. Trong mỗi người, ngay cả trong những người không biết Đức Kitô, thần khí của đấng tạo hóa hoạt động để dẫn họ đến chân thiện mỹ. Chúa Thánh Thần trẻ trung hóa hội thánh. Tuổi trẻ là thời kỳ nguyên thủy và kích động của cuộc đời, là cuộc sống mà chính Chúa Giê-xu đã sống, trong khi thánh hóa nó. Sứ điệp gửi đến những người trẻ của Công đồng Vaticano Đệ Nhị ngày 7 tháng 12 năm 1965 đã trình bày hội thánh như tuổi trẻ đích thật của thế giới, có khả năng vui mừng vì những gì bắt đầu, tự hiến mà không quay trở lại, cảm tân chính mình, và lại ra đi cho các cuộc chinh phục mới. Bởi sự tươi mới và đức tin của các em, những người trẻ góp phần vào việc tỏ cho người ta thấy dung nhan này của hội thánh, nơi phản ánh sự sống vĩ đại Đức Kitô trẻ trung muôn đời. Vì thế, vấn đề không phải là tạo ra một hội thánh mới cho giới trẻ, mà là cùng các em tìm lại tuổi trẻ của hội thánh bằng cách mở lòng chúng ta ra cho ân sủng của một lễ ngũ tuần mới. Chúa Thánh Thần trong đời sống tín hữu. Ơn gọi của Kitô hữu là đi theo Đức Kitô bằng cách vượt qua nước rửa tội, lãnh nhận ấn tín thêm sức và trở nên thân thể của người qua bí tích thánh thể. Chúa Thánh Thần đến, đó là ngọn lửa sau nước, và bạn trở nên bánh, tức là thân thể của Đức Kitô. Trong con đường khai tâm Kitô giáo, Trên hết là bí tích thêm sức, một bí tích cho phép các tín hữu cảm nghiệm lễ ngũ tuần và một cuộc tôn độ thánh thần mới cho việc tăng trưởng và sứ vụ. Điều quan trọng là phải tái khám phá ra sự phong phú của bí tích này, để hiểu rõ mối liên hệ của nó với ơn gọi cá nhân của mỗi người đã được rửa tội và với thần học về các đặc dụng, để trông nom tốt hơn việc chăm sóc mục vụ của nó, để nó không trở thành một giây phút trang trọng mà có rất ít ý nghĩa. Chúa Thánh Thần là nghệ nhân của mọi con đường ơn gọi, Ngài là Bậc Thầy nội tâm, là đấng mà chúng ta phải để cho Ngài dẫn dắt. Một cảm nghiệm đích thật về Thiên Chúa. Điều kiện đầu tiên để phân biệt ơn gọi trong Chúa Thánh Thần là một cảm nghiệm đích thật về đức tin vào Đức Kitô đã chết và phục sinh, bằng cách nhớ lại rằng đức tin không phải là một ánh sáng xua tan tất cả mọi bóng tối của chúng ta, nhưng là ngọn đèn hướng dẫn các bước đi của chúng ta trong đêm tối và vừa đủ cho cuộc hành trình. Trong các cộng đồng Kitô hữu, đôi khi chúng ta có nguy cơ đề nghị vượt ra ngoài các ý định, một chủ nghĩa hữu thần đạo đức trị liệu là chủ nghĩa đáp ứng nhu cầu an toàn và thoải mái của con người, thay vì dẫn đến một cuộc gặp gỡ sống động với Thiên Chúa để ánh sáng tin mừng và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nếu đúng là cuộc đời chỉ được đánh thức bởi sự sống, thì rõ ràng là những người trẻ cần gặp những cộng đồng Kitô hữu bắt nguồn từ tình bằng hữu với Đức Kitô, đấng dẫn dắt chúng ta đến cùng Chúa Cha trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Chương 1. Hồng ân tuổi trẻ. Chúa Giêsu trẻ ở giữa những người trẻ, tuổi trẻ của Chúa Giêsu. Người trẻ ở giữa những người trẻ trở nên gương sáng cho những người trẻ và thánh hiến họ cho Chúa. Đức Kitô đã thánh hóa tuổi trẻ bằng chính sự thề là người sống tuổi trẻ. Tường thuật Thánh Kinh trình bày một cảnh về tuổi trẻ của Chúa Giêsu, người đã sống không ồn ào trong sự đơn giản và làm việc ở Nazareth đến nỗi được người ta biết đến là bác thợ mộc hay con bác thợ mộc. Khi suy ngẫm về cuộc đời của người, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tuổi trẻ là một phúc lành thế nào. Chúa Giêsu đã tin tưởng vô điều kiện vào Chúa Cha, Ngài đã quan tâm đến tình bằng hữu với các môn đệ của Ngài, và ngay cả trong những lúc khủng hoảng, Ngài đã vẫn trung thành. Ngài đã tỏ lộ lòng trắc ẩn sâu xa với những người yếu đuối, đặc biệt là người nghèo, người bệnh tật, người tội lỗi và những người bị khai trừ. Ngài đã can đảm đương đầu với những người có quyền bính về tôn giáo và chính trị thời bấy giờ. Ngài đã trải qua việc bị hiểu lầm và chối từ. Ngài đã cảm thấy sợ hãi sự đau khổ và đã biết sự mỏng giòn của cuộc khổ nạn. Ngài đã hướng mắt về tương lai, phó mình trong bàn tay đáng tin cậy của Chúa Cha và tín thác vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong Chúa Giêsu, tất cả những người trẻ có thể tìm thấy chính mình với những lo âu và hy vọng, những tư lự và những giấc mơ của các em, và các em có thể tâm sự với Ngài. Việc chiêm niệm về các cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với những người trẻ sẽ là nguồn cảm hứng cho các em. Với ánh mắt của Chúa, việc lắng nghe Đức Kitô và hiệp thông với Ngài cũng giúp cho các mục tử và các nhà giáo có được một bài học khôn ngoan về giai đoạn này của đời sống. Thượng hội đồng cố gắng nhìn những người trẻ với thái độ của Chúa Giêsu để nhận ra trong đời sống của các em những dấu chỉ về tác động của Chúa Thánh Thần. Thực ra, chúng tôi tin rằng, ngay cả ngày nay, Thiên Chúa đang nói với hội thánh và thế giới qua giới trẻ, óc sáng tạo và cam kết dấn thân của các em, cũng như qua những đau khổ và các yêu cầu giúp đỡ của các em. Với các em, chúng ta có thể đọc thời đại của mình cách tiên tri hơn và nhận ra các dấu chỉ của thời đại. Đó là lý do tại sao những người trẻ là một trong những địa điểm thần học. Ở đó, Chúa cho chúng ta biết một số kỳ vọng và các thách đố của mình để xây dựng ngày mai. Các đặc tính của tuổi trẻ. Tuổi trẻ giai đoạn phát triển nhân cách được đánh dấu bằng những giấc mơ đang dần dần hình thành, bằng những mối liên hệ càng ngày càng trở nên kiên định và cân bằng hơn, bằng những nỗ lực và thử nghiệm, bằng những lựa chọn, đang từ từ xây dựng một kế hoạch cho cuộc đời. Vào lúc này của cuộc đời, những người trẻ được mời gọi tự tiên liệu và không cần phải cắt đứt gốc rễ của mình để xây dựng sự tự chủ của mình, nhưng không phải trong sự cô độc. Bối cảnh xã hội, kinh tế và văn hóa không phải lúc nào cũng cung cấp những điều kiện thuận lợi. Nhiều vị thánh trẻ đã làm cho các đặc điểm của tuổi trẻ tỏa sáng trong tất cả vẻ đẹp của chúng, và trong thời đại của các ngài là những ngôn sứ thật của sự thay đổi. Những gương sáng của các ngài cho chúng ta thấy rằng người trẻ có những khả năng gì khi các em tự ý mở lòng ra để gặp gỡ Đức Kitô. Những người trẻ khuyết tật hoặc bệnh tật cũng có thể có những đóng góp giá trị. Thượng hội đồng mời các cộng đồng nhường chỗ cho những sáng kiến là những gì làm cho các em được nhìn nhận và cho phép các em trở thành những nhân vật chính, chẳng hạn như qua việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc, qua các lộ trình giáo lý được hoàn thiện tốt, qua các thí nghiệm hiệp hội hoặc các hội nhập nghề. Mối quan tâm lành mạnh của những người trẻ. Những người trẻ có một mối quan tâm, trên hết, là phải được lắng nghe, tôn trọng và đồng hành với xác tín về tự do và trách nhiệm của các em. Hội thánh biết qua kinh nghiệm rằng sự đóng góp của các em là nền tảng cho việc cánh tân của mình. Ở một số khía cạnh, những người trẻ này có thể đi trước các mục tử của các em. Vào buổi sáng lễ phục sinh, người môn đệ trẻ yêu dấu đã đến ngôi mộ trước, đến trước trong cuộc chạy đua với thánh Phêrô, người tự an ủi vì tuổi tác và phản bội. Cũng vậy, trong cộng đồng Kitô hữu, tính năng động của tuổi trẻ là nguồn năng lượng cần tân cho hội thánh, bởi vì nó giúp hội thánh thoát ra khỏi sự nặng nề và chậm chạp cùng mở mình ra cho đấng phục sinh. Đồng thời, thái độ của người môn đệ yếu dấu cho thấy điều quan trọng là phải nối kế với kinh nghiệm của những người lớn tuổi, nhận ra vai trò của các mục tử và không tiến về phía trước một mình. Do đó, chúng ta sẽ có bản hòa tấu nhiều giọng này là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, ta vâng lên từ lâu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ hôm nay, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Quên mình đem lại niềm vui.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và vâng đèn từ lâu bay tìm quanh đời.
Một tác giả khuyết danh viết rằng, ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn. Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi, luôn ước mơ được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao những con vật ở thảo cầm viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. Tại sao mình không bay được nhỉ? Cậu tự hỏi. Chẳng lẽ mình có gì đó bất thường chăng? một chú bé liệt đôi chân sống trong trại mồ côi. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè đồng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng trĩu câu hỏi, sao mình không giống như các bạn ấy nhỉ? Một hôm cậu bé mồ côi đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé tật nguyền đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia có khi nào mong muốn được bay lượn như chim không? Không, chú bé bị liệt trả lời, nhưng mình muốn biết cái cảm giác đi và chạy giống các bạn như thế nào. Có gì vui đâu, cậu bé muốn bay như chim đáp lại. Này, đang ấy với mình kết bạn với nhau nhé, được không? Được chứ, mình cũng thích. Thế rồi hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ, cũng xây những tòa lâu đài bằng cát và cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai cái miệng xinh xắn. Cùng nhìn nhau nét mặt rạng ngời niềm vui. Góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười rộn rã. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé liệt mang xe đến đón cậu về. Cậu bé luôn ao ước bay như chim, chạy đến bên người cha và nhón chân lên thì thầm điều gì đó vào tai ông. Được đấy, người cha gật gù. Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo rằng, đang ấy là người bạn duy nhất của mình. Ước gì bạn có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được. Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình. Và rồi, cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi, chệch choạng, về sau mỗi lúc một nhanh hơn lên. Trên lưng, người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, đôi chân cậu lướt thoăn thoắt cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ. Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rưng rưng. Đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay, vùng vẫy trong gió và luôn miệng thét to lên. Con đang bay, bố ơi, con đang bay. Các bạn thân mến, trong câu chuyện trên chúng ta nhận thấy có ba điểm chính. Sự tưởng tượng và ước mơ của hai đứa trẻ. Đứa trẻ đi được thì mơ ước được bay trên trời xanh thẳm như loài chim. Đứa trẻ bị liệt thì ước mơ được đi bình thường như mọi người. Đặc điểm thứ hai là cả hai đứa trẻ làm bạn với nhau, chia sẻ ước mơ cho nhau và cùng vui với nhau. Chúng đã trở nên bạn hữu khi chúng cùng chia sẻ, cùng cười vui và cùng xây nhà cát với nhau. Đặc điểm thứ ba là qua sự chia sẻ, chúng cùng nảy ra ý kiến làm cho nhau hạnh phúc và đem lại niềm vui cho nhau. Đứa bé đi được cõng đứa bé bị liệt. Cả hai cùng bay, cùng chạy như lòng mong ước của chúng. Cuộc sống của người Kitô hữu cũng thế. Chúng ta cần chia sẻ với nhau những ước mơ cao thượng, những nỗ lực mà chúng ta đều có. Người có nhiều, kẻ có ít, nhưng tất cả ai cũng có và cùng có thể chia sẻ cho nhau. Điều làm chúng ta chú ý là cả hai đứa trẻ cùng vui cười rộn rã với nhau sau khi chúng đã chia sẻ giấc mơ với nhau. Tại sao tiếng cười lại có thể thay đổi tâm hồn con người như trên? Một số nhà nghiên cứu đã cho chúng ta hiểu rằng, mục đích của tiếng cười là nối kết và làm mạnh mẽ những sợi dây liên hệ giữa người với người. Họ nói rằng, tiếng cười được diễn đạt trong không khí tự do và cởi mở. Trong tình huống này, chúng ta càng thân thiết với nhau mỗi khi chúng ta cười vui với nhau, và chúng ta trở nên bạn thân cùng nhóm với nhau. Nhà văn học Mahadev Ate đã nói rằng, trong khi chúng ta vui cười với nhau, không ai muốn được chú ý đặc biệt, đó là điểm nổi bật để những người khác được lây tiếng cười hồn nhiên của chúng ta. Bạn có nhớ không, có thể đôi lần bạn thấy mình cũng cười, nhưng không hiểu tại sao mình cười, chỉ vì mình nghe người khác đang cười. Quả vậy, để đem lại niềm vui chung, chúng ta cần học bài học quên mình. Đứa bé đi được, tạm thời quên ước mơ được bay, chia sẻ đôi chân của nó để làm trọn ước mơ của đứa trẻ bị liệt. Và đứa trẻ bị liệt dang rộng đôi cánh tay như bay trên lưng bạn mình. Khi hai đứa trẻ biết quên mình, thì cả hai cùng hưởng trọn những ước mơ của mình. Niềm vui Thiên Chúa cho chúng ta cũng như thế, nó tăng lên và lan tỏa tới mọi người, nhưng với một điều kiện là chúng ta phải chia sẻ cho những người chung quanh. Càng chia sẻ thì chúng ta càng được thêm lên, và càng giấu cất, chúng ta sẽ đánh mất dần những gì chúng ta đang có. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Chính Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về một vài suy tư kết thúc liên quan đến các đền thánh và trung tâm thánh mẫu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tương quan với vài đền thánh hay trung tâm hành hương thánh mẫu, tín hữu cũng thành lập các hiệp hội hay các huynh đoàn nhằm mục đích yểm trợ các đền thánh hay các trung tâm hành hương này. Vài sáng kiến trong quá khứ ngày nay xem ra đã mất đi sức hấp dẫn của chúng, nhưng cũng không thiếu các trường hợp chứng minh cho sự hữu hiệu thực sự của các huynh đoàn và các hiệp hội này, chẳng hạn như tại trung tâm thánh mẫu Lộ Đức. Nhưng việc lui tới kính viếng hay hành hương các đền thánh hay trung tâm thánh mẫu không chỉ tùy thuộc các yếu tố tôn giáo. Có những người bị thu hút bởi phong cảnh thiên nhiên của nơi có đền thánh, bởi nghệ thuật hay các lý do khác nữa. Đền thánh hay trung tâm hành hương hầu như luôn luôn là một trung tâm nghệ thuật đứng hàng đầu, các kiến trúc, các tác phẩm hội họa, điêu khắc v.v. đã để lại các dấu tích chứng minh cho thấy thiên tài của các tác giả đã tạo ra chúng và lòng đạo hạnh của họ. Nó là một truyền thống, một kho tàng cần được nâng niu giữ gìn và bảo trì cẩn mật. Và bên cạnh các tuyệt tác ít nhiều danh tiếng, người ta luôn luôn tìm thấy các vật tạ ơn ex voto, diễn tả niềm tin và lòng biết ơn của các tín hữu qua một nghệ thuật đơn sơ và bình dân. Nghệ thuật này ngày nay lôi kéo sự chú ý nghiên cứu của nhiều học giả. Các lý do thu hút khách hành hương khác là các biểu lộ có tính cách truyền thống và lễ hội dân gian. Hiển nhiên là có nhiều khía cạnh khiến cho một đền thánh trở thành danh tiếng và các lý do thúc đẩy tín hữu và du khách tới hành hương và viếng thăm. Nếu không thiếu các du khách, các người yêu mến nghệ thuật, thì số tín hữu đến kính viếng vì các lý do tôn giáo đông hơn rất nhiều. Tín hữu tới để xin Đức Mẹ bầu cử cho họ bên tòa Chúa, để tạ ơn Đức Mẹ đã bầu cử cho họ, được các ơn họ xin, cũng như để giải lời khấn hứa. Nhưng tín hữu cũng đến để kính viếng đền thánh như cử chỉ sùng kính đơn sơ. Họ nhớ tới các người thân còn sống cũng như đã qua đời. Họ cầu nguyện cho những người thân ấy và diễn tả mọi tâm tình mà tâm hồn con người có thể gói ghém khi đến các nơi linh thiêng.
Còn có một yếu tố khác cần nhấn mạnh, đó là việc viếng thăm một đền thánh hay trung tâm thánh mẫu được đi kèm bởi các cử chỉ nền tảng của cuộc sống Kitô. Cuộc hành hương thường có tính cách sám hối đền tội cả khi bên ngoài không luôn luôn có thể nhận ra. Tại đền thánh hay trung tâm thánh mẫu, tín hữu lãnh bí tích hòa giải, tham dự các buổi cử hành thánh thể, cầu nguyện không chỉ cá nhân mà một cách tập thể. Như thế, lòng đạo đức đối với Đức Mẹ một lần nữa có tính cách mà chúng ta thấy ngay từ đầu, đó là đặt để mầu nhiệm của Chúa Kitô cứu thế vào chính giữa. Các nhà nghiên cứu xã hội và nhân chủng cần chú ý tới thực tại này để không biến việc nghiên cứu của mình trở thành việc tìm hiểu khía cạnh bề ngoài mà không nhận thức được xác tín nội tâm của tín hữu, cả khi nó được đồng hành bởi các yếu đuối nhân loại không thể tránh được. Như vậy thì đâu là các hậu quả có thể có trên bình diện tinh thần? Nếu lịch sử là thầy dạy cuộc sống, những gì chúng ta đã trình bày cho tới nay có thể cung cấp cho chúng ta không ít gợi hứng cho việc thực hành mục vụ. Đề tài các đền thánh và trung tâm thánh mẫu thường trở lại trong các diễn văn, các sứ điệp radio và các tài liệu tông huấn, đặc biệt là của Đức Giáo Hoàng Pio XII trở đi. Trong năm Thánh Mẫu 1954, Đức Giáo Hoàng Pacelli đã tha thiết kêu gọi mọi giáo phận toàn thế giới tổ chức các cuộc hành hương đến các đền thánh và trung tâm thánh mẫu chính ở địa phương. Trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria Mariae Cultus, Đức Phaolô VI không đề cập tới các đền thánh và trung tâm thánh mẫu, nhưng thừa nhận chúng như các trung tâm quý báu của cuộc sống tinh thần. Thế rồi, Đức Gioan Phaolô II, nhân các chuyến tông du đó đây trên thế giới, đã hầu như luôn luôn thăm viếng các đền thánh và trung tâm thánh mẫu. Từ các diễn văn và bài giảng của Ngài, chúng ta có thể rút tỉa ra nhiều giáo huấn, nhưng đây không phải là chủ đích của chúng ta. Một cách thường xuyên và chi tiết hơn, đó là giáo huấn của các giám mục trên thế giới về các đền thánh và trung tâm thánh mẫu, qua các diễn văn, thư tín và các chuyến viếng thăm mục vụ, cũng như qua các sắc lệnh và các sáng kiến khác nhau của các vị. Các tài liệu này càng có giá trị hơn vì phản ánh một thực tại cụ thể, thường rất khác nhau từ nơi này sang nơi khác.
Cũng chính vì thực tại này, ở đây chúng ta có thể đưa ra vài gợi ý mục vụ tổng quát. Ngày nay các phương tiện di chuyển dễ dàng và khác nhau đã khiến cho tín hữu hiện diện tại nhiều đền thánh và trung tâm thánh mẫu hành hương. Sự kiện này làm phát sinh ra một loạt các vấn đề. Nền tảng là việc trợ giúp tôn giáo, tinh thần và thiêng liêng, và việc dễ lui tới các trung tâm tinh thần như được giáo luật nói tới, là các đòi hỏi đầu tiên của các tín hữu hành hương. Cần tổ chức các sinh hoạt làm sao để tín hữu có thể lãnh nhận các bí tích, hòa giải và thánh thể, nghe giảng dạy lời Chúa, tham dự các buổi cử hành khác nhau như thần học mục vụ đã giảng dạy. Một cách đặc biệt cũng cần phải săn sóc lòng đạo đức thánh mẫu đích thực tại các đền thánh và trung tâm thánh mẫu. Lòng đạo đức ấy đối với Đức Mẹ phải dẫn đưa tín hữu tới việc thực hành nó trong cuộc sống thường ngày. Khi lòng sùng ngộ Đức Mẹ không đáp ứng một cách trọn vẹn các giáo huấn trong số 66 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân liên quan tới giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về vấn đề này, thì các vị hữu trách các đền thánh phải biết can thiệp vào với sự kiên nhẫn, rõ ràng, nhưng cũng cứng rắn mạnh mẽ để loại trừ mọi lạm dụng và các sai lệch có thể xảy ra. Tuy nhiên cần chú ý rằng lòng đạo đức thường là của những người khiêm tốn và ít được chuẩn bị nhất, không thể hạn chế ở việc diễn tả một cách hoàn toàn có tính cách cử hành. Không cần phải chặt hết mọi cây rừng, khi rừng chỉ cần cắt tỉa và dọn dẹp sạch sẽ. Các hình thức của lòng sùng kính Đức Mẹ phải chú ý tới kiểu suy nghĩ và hành động của dân Thiên Chúa. Tài liệu của Đức Phaolô VI về lòng sùng kính Đức Mẹ, các số từ 26 tới 28 và số 30 v.v. yêu cầu cả việc tạo ra các hình thức mới mẻ của việc tôn sùng. Lời yêu cầu này xem ra đã không được đón nhận một cách đầy đủ, một cách đặc biệt trong việc sử dụng các yếu tố có giá trị đã có từ trước tại khắp nơi. Ngoài việc trình bày giáo lý chính xác về con người và sứ mệnh của Mẹ Maria, việc giảng giải lời Chúa cũng phải nhắc nhở cho tín hữu biết rằng việc sùng kính Đức Mẹ không thể bị hạn chế vào việc thăm viếng đền thánh mà phải được biểu lộ ra trong cuộc sống thường ngày nữa. Cần phải săn sóc thế nào để cả trong các phương tiện khác của việc thông truyền sứ điệp, đòi hỏi này được minh nhiên một cách thích hợp.
Các tập sách nhỏ kể lại lịch sử của đền thánh phải biết trình bày các biến cố với sự thực mà không rơi vào phong trào lạc giáo đối với các tượng ảnh. Các sách vở, tài liệu đạo đức, các công thức cầu nguyện, các hình ảnh v.v. cần được soạn thảo thế nào mà không quên đi hay không biết đến những gì nền thần học nói chung và nền thánh mẫu học nói riêng giảng dạy. Các báo hay nguyệt san do các đền thánh in ấn cần được biên soạn thế nào để nội dung đừng bị lu mờ hay giảm thiểu bởi các lo lắng khác. Cũng cần chú ý tới các vật dụng được chuẩn bị cho tín hữu hành hương như các kỷ niệm, các mề đai, các huy hiệu khác nhau. đôi khi thiếu cảm quan mỹ thuật và cũng không thiếu các trường hợp đã khiến cho các giám mục nghiêm khắc cảnh cáo, như trường hợp các quán bán ảnh đạo và các kỷ niệm tại Lộ Đức. Kết luận, việc trình bày một cách tổng quát lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ qua các đền thánh và trung tâm thánh mẫu là một trong các nỗ lực đầu tiên giúp tìm hiểu đề tài này. Vì thế, chúng ta không nên ngạc nhiên khi nhận thấy còn nhiều khía cạnh cần được đào sâu thêm. Thật đáng mong mỏi là mỗi đền thánh hay trung tâm thánh mẫu có một lịch sử đích thực. Đòi hỏi này trong nhiều trường hợp còn cần được thực hiện. Chỉ khi duyệt xét các biến cố khác nhau của các nơi phụng tự riêng rẽ và các đền thánh, chúng ta mới có thể có được một cái nhìn tổng quát, xác định giá trị của các khẳng định và các giả thuyết được đưa ra đây đó. Chỉnh sửa các nhận xét không có nền tảng thích hợp minh nhiên các vấn đề vẫn còn chưa được biết tới. Bên cạnh dấn thân có tính cách lịch sử giáo lý này mà giới hữu các đền thánh và trung tâm thánh mẫu phải ý thức nhận ra, các nhân viên mục vụ phải dấn thân để luôn luôn và đặc biệt trong các cuộc hành hương và tại các đền thánh, lòng sùng mộ đích thật của tín hữu đối với Mẹ Thiên Chúa được cụ thể hóa như công đồng chung Vatican II và giáo huấn của các giáo hoàng và các hội đồng giám mục mong ước và nhắn nhủ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với GM trong những phút cầu nguyện.
Mùa đã về, đoàn phong rộn ràng đi hai hoa lần theo chân đôi, treo lên lưng đèo trời vơi. Hai cánh cánh hoa bắt mắt là hai từng nụ hoa đậm đà. Còn đồng tương đêm cùng ánh tương hương thêm sắc màu.
Thánh Teresa Calcutta, người được giải Nobel Hòa Bình năm 1979 vì công tác phục vụ người nghèo. Và ngay khi còn tại thế, Mẹ Teresa luôn được xem là một trong những người đàn bà danh tiếng nhất thế giới. Thế nhưng, một trong những bí quyết thành công của Mẹ Teresa lại là lòng tín thác nơi một người đàn bà khác, đó chính là Mẹ Maria. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ sau đây của Mẹ Teresa Calcutta. Ngày nọ, tôi đến thăm Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Ngài đang nằm trong phòng hồi sức trong bệnh viện và không ai được phép viếng thăm. Tôi mong ước được thăm Ngài, nhưng người nữ y tá không cho tôi vào. Cuối cùng, trước sự nài nỉ của tôi, cô cho tôi vào, nhưng dặn tôi không được nói chuyện với Ngài. Khi tôi vào phòng, Đức Cha trông rất yếu. Tôi nói với Ngài, Đức Cha đã làm rất nhiều việc cho Chúa Giê-xu. Và tôi trao cho Ngài một bức tượng Đức Mẹ nhỏ mà tôi mang theo trong túi. Đức Tổng Giám mục cầm lấy và hôn bức tượng. Rất nhiều lần trước đó, tôi cũng đã có dịp tặng tượng này cho nhiều người vì những lý do rất đặc biệt. Chiều hôm đó, sau khi tôi đã tặng bức tượng cho Đức Cha Fulton Sheen, có một người khác lại tặng cho tôi một bức tượng khác đẹp hơn. Đức Mẹ là người đồng hành trong các chuyến đi của tôi. Sở dĩ tôi gọi Mẹ là người đồng hành là bởi vì một sự kiện đặc biệt đã xảy ra cho tôi. Lần nọ, sau khi đã đưa các nữ tu của tôi đến thành phố Benhampur tôi đã xin một linh mục cho tôi một bức tượng lớn của Đức Mẹ hay làm phép lạ, với đôi bàn tay mở ra để xin ơn từ trời xuống cho thế giới. Vị linh mục đồng ý. Ngài gửi đến cho tôi một bức tượng được đóng gói cẩn thận trong một thùng lớn. Khi ra đến nhà ga, tôi trình một vé xe lửa miễn phí có ghi Mẹ Teresa và một người đồng hành. Nhưng người ta đòi tôi phải trả tiền chuyên trở bức tượng. Tôi giải thích rằng tôi có một tấm vé miễn phí cho tôi và một người bạn đồng hành. Tôi chỉ vào bức tượng và nói, đây là người đồng hành với tôi. Ngài luôn ở bên tôi như một người đồng hành. Và như thế, người ta cho tôi được nhận bức tượng mà không đòi tôi phải trả tiền chuyên trở. Kể từ ngày đó, tôi rất lấy làm sung sướng được gọi mẹ Maria là người đồng hành của tôi. Tôi không bao giờ cô đơn. Quý vị và các bạn thân mến! Lịch sử giáo hội cũng chính là lịch sử của sự đồng hành của mẹ Maria trong lòng cuộc sống người tín hữu. Những trang sử của giáo hội là những trang được viết bằng những can thiệp diệu kỳ của mẹ, cũng như những tâm tình mến yêu tha thiết của con cái mẹ. Sự hiện diện của mẹ trong ngày lễ ngũ tuần khi Thánh Thần ngự xuống để khai sinh giáo hội cho thấy mẹ chính là mẹ của giáo hội. Mẹ luôn có mặt trong giáo hội. Mẹ đồng hành với giáo hội. Niềm tin của các tín hữu tại những nơi giáo hội bị bách hại, có tồn tại và đứng vững được, chính là nhờ sự che chở đặc biệt của mẹ. Các trung tâm thánh mẫu khắp mọi nơi vẫn luôn hiện diện như thành lũy che chở các tín hữu và bảo vệ niềm tin của họ. Chúng ta đang sống trong tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Trong suốt tháng dành riêng để tôn kính Đức Mẹ này, chúng ta được giáo hội nhắc nhở về sự hiện diện đồng hành ấy của mẹ trong cuộc sống của chúng ta. Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hề tại những tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của mẹ. Quả vậy, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần chạy đến với mẹ và cảm nghiệm được sự hiện diện hiền mẫu của mẹ. Ước gì sự hiện diện ấy không chỉ được chúng ta cảm nghiệm trong những giờ phút nguy ngập của cuộc sống, mà còn là hơi thở ấm áp cho từng phút giây của cuộc sống chúng ta. Maria, niềm tin của chúng con tùy thuộc vào lòng yêu mến của chúng con đối với mẹ. Xin mẹ luôn nhắc nhớ chúng con không ngừng ý thức về sự hiện diện đồng hành của mẹ trong cuộc sống chúng con, hầu chúng con luôn tiến bước trong tin tưởng và phó thác như mẹ đã làm trong suốt cuộc đời của mẹ. Amen.
Mọi nhau ai ơi, bước khắp trên núi đồi, tung tăng đi khắp nơi trên nương đồng, mà tìm hoa dâng mẹ ta. Ai thấy được hoa nở nơi nào, thì gọi nhau ta cùng hãy về, mà dâng mẹ vì mẹ yêu ta, mẹ thương ta. Oh, yeah. thương. Mẹ ơi, hú khoan ở mẹ tinh thuyền, chẳng vương tội trên không vương. Ô kìa, ô kìa, nơi đồng xanh, trên núi đồi hoa nở thắm tươi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.